Chúng ta bắt đầu nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp về cái phần đối tượng của nhận thức. Trong cái phần định nghĩa hồi sáng, mình đã định nghĩa là nhận thức là gì? Đúng rồi, là sự hiểu biết rõ ràng đầy đủ về một vấn đề gì, hay là một người nào, hay là một chuyện gì. Như vậy, trong nhận thức luôn luôn phải có một cái nội dung cố định, phải không? Luôn luôn phải có một cái nội dung cố định, có nghĩa là nhận thức về cái gì mới được. Trong khi cái biết là cái biết chung, mà cái nhận thức là phải có một cái nội dung, một cái nội dung riêng biệt hay là cố định. Thì bây giờ chúng ta coi nè, cái nội dung của nhận thức nó là cái gì. Thì tạm phân chia ra có mấy loại đối tượng. Thứ nhất là cái đơn giản nhất là đối tượng có mặt. Có mặt nghĩa là có hiện hữu trước giác quan của mình. Mình gọi là có mặt. Ví dụ cái gì? Cái gì là đối tượng có mặt? Ví dụ nhìn trong lớp, thiền sinh có mặt ở đây là đối tượng có mặt. Cái gì nữa? Ví dụ cái bình bông đó có phải đối tượng có mặt không? Phải không? Có phải đối tượng có mặt không? Cái tiếng động đó, phải không? Hả? Thì đó là âm thanh, thì là đối tượng có mặt trước cái tai của mình. Ví dụ như một người buồn, quý vị nhìn quý vị biết không? Thì buồn nó phải đối tượng có mặt không? Ví dụ người ta khóc thì mình biết là gì? Người ta buồn rồi, phải không? Những cái gì mà giác quan mình tiếp xúc được thì kêu đó là nó có mặt trước giác quan, phải không? Đó. Thì cái này là cái đối tượng có thể là cụ thể hay là nó không cụ thể, nhưng mà nó mà mình nhận biết được thì gọi là đối tượng có mặt, tức là có đối tượng để mình nắm bắt được. Một loại thứ hai là đối tượng vắng mặt. Rồi, cái này mới khó nè, đối vị nào hiểu đối tượng vắng mặt là sao? Không, hồi nãy cô nói cái buồn là đối tượng có mặt đó. Mình nhìn một người buồn mình biết mà. Của mình cũng biết, mình cũng cảm biết được đó, thì cái đó là đối tượng có mặt. Bây giờ đối tượng vắng mặt. Thí dụ như nói quý vị nói đó, không có lửa làm sao có khói. Quý vị thấy khói mà quý vị nghĩ rằng nó có lửa, thì khói là đối tượng có mặt, lửa là đối tượng và vắng mặt. Nhưng mà mình nhất định mình nói có lửa à, phải không? Thì đó là, cái này là đối tượng của suy luận tưởng tượng, gọi là đối tượng vắng mặt. Thí dụ như mình nhìn cái chậu ong này, mình thấy nó đẹp quá ha, phải không? Bây giờ mình nhìn, mình thấy nó như thế này là nó là đối tượng có mặt, phải không? Bây giờ giả dụ như một tháng sau mình nhìn nó thì mình thấy nó héo, nó tàn rồi. Thì cái hình ảnh mà héo tàn đó vẫn là đối tượng có mặt của một tháng sau. Rồi bây giờ mình nói cái hiện tượng thay đổi hôm nay và cái lần thứ nhì mình gặp là vô thường. Thì khi mình nhận thức đó là vô thường, thì cái nhận thức vô thường đó là đối tượng không có mặt. Mà mình nhận ra bằng gì? Suy luận cũng được, hay là bằng tuệ trí? Bằng tuệ trí, phải không? Cái mà mình nhìn thấy bằng con mắt, mình đâu có thấy vô thường đâu. Thì cái bông này bông giả nè, mình nhìn mình thấy nó, bữa nay nó vậy, ngày mai nó cũng vậy thôi, ngày mốt nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nó có thay đổi không? Nó có cũ đi không? Mà con mắt mình không có nhìn thấy. Đó, mình nhìn như vậy, mình nói vô thường, thì cái mà, cái nhận thức vô thường đó là nhận thức đối tượng vắng mặt. Ví dụ như nhìn cái này là thấy nó vậy thôi phải không? Mà nó có vô thường không? Đó, hiểu chưa? Tức là con mắt mình nhìn thì thấy nó như, giống như là vậy hoài, không có thay đổi. Mà bằng cái trí tuệ mình biết nó sẽ thay đổi, thì cái mà nhận thức vô thường đó là nhận thức mà đối tượng vắng mặt, mà nhận ra bằng tuệ trí. Phải không? Phải không? Rồi, một loại đối tượng nữa là đối tượng siêu hình, nghĩa là chỉ có trong trí tưởng tượng của mình mà thôi, nó không có hiện hữu trên thế gian này, gọi là siêu hình. Ai cho ví dụ thử coi? Đúng rồi đó. Cái gì nữa? Cái gì là đối tượng siêu hình nữa? Tiên. Cái gì nữa? Thần thánh. Thí dụ như nói cõi địa ngục, phải không? Cõi địa ngục, người ta viết bao nhiêu bài, bao nhiêu khảo cứu về cõi địa ngục đó, sau cửa tử, sau khi chết đó, là đối tượng siêu hình. Hoặc là nói cõi của Đức Phật Lưu Ly Dược Dương Quang Phật gì đó, đâu ai biết đâu. Đó là đối tượng siêu hình. Hay là cõi Tây Phương cũng đâu có ai biết, đó là đối tượng siêu hình. Nó thuộc về một cái gì hoàn toàn trừu tượng, nó không có hiện hữu trên thế gian này để mình chứng minh được, gọi là đối tượng siêu hình. Rồi một loại đối tượng thứ tư, cái này là cao nhất, là đối tượng siêu vượt. Để cô đố kê kê nè, siêu hình với siêu vượt khác nhau sao con? Tiếng Mỹ đó. Siêu hình metaphysics, còn siêu vượt transcendental, siêu vượt. Thành ra siêu vượt khác với siêu hình nha. Siêu vượt là cái tâm thế gian hay là những cái nhận thức thế gian không có hiểu biết được nó, không có nhận ra được nó, nhưng mà nó có hiện hữu trong cái tâm của tâm như hay là tâm bậc thánh. Cô nhắc lại nè, đối tượng siêu vượt là những cái đối tượng không có hiện hữu trên thế gian này, tức là không có phải là hiện tượng thế gian. Nhưng mà nếu mà không phải là hiện tượng thế gian thì mình gọi là siêu hình, nhưng đằng này nó có thật, nó hiện hữu trong tâm của người giác ngộ thôi. Cho nên đối tượng siêu vượt này còn gọi một cái từ nữa là đây là thực tại, những thực tại tối hậu, reality. Ví dụ như Trần Như, nó thuộc về đối tượng siêu vượt. Siêu vượt tức là nó cao hơn thế gian, cao hơn những cái tầm thường của thế gian thì gọi là siêu vượt. Thì nó không có được nắm bắt, không có được nhận ra bằng giác quan của con người, mà được nhận ra bằng nhận thức không lời mà thôi. Đó là chân như, là đối tượng siêu vượt, là cái đối tượng mà mình sẽ học và để thể nhập. Đó là tạm phân loại có bốn loại đối tượng của nhận thức. Thì cái đối tượng siêu hình nó thuộc về nhận thức của trí năng, nhận thức trí năng. Đối tượng vắng mặt nó cũng có thể là thuộc nhận thức của trí năng hoặc nhận thức của tuệ trí. Còn cái đối tượng có mặt là nhận thức qua các tánh thấy nghe xúc chạm, hoặc là nhận thức qua ý căn ý thức và trí năng. Riêng đối tượng siêu vượt này thì nhận thức bằng nhận thức không lời của tánh giác. Cô nói lại chỗ này nha. Trong các loại nhận thức hồi sáng mình học đó, nhận thức của tâm thế gian, nhận thức của tâm bậc thánh và nhận thức của tâm như, thì riêng cái đối tượng siêu vượt này là nhận thức của tâm như, tức là nhận thức ngoài giác quan mới nhận ra được cái đối tượng siêu vượt. Đối tượng siêu hình tức là những cái đối tượng này không có hiện hữu trong thế gian, hay là trong hiện tượng thế gian không có nó. Cho nên mình chỉ nhận thức nó qua nhận thức của trí năng, tức là tưởng tượng mà thôi. Đối tượng vắng mặt, nếu là nhận thức qua tuệ trí thì đó là nhận thức ra những cái bản thể của hiện tượng thế gian. Còn nếu như là nhận thức của tâm thế gian thì đây là nhận thức qua suy luận của trí năng, là đối tượng vắng mặt. Thí dụ như mình nói không có lửa làm sao có khói, đó là nhận thức của tâm thế gian bằng suy luận của trí năng. Còn nếu mình nhận thức ra quy luật vô thường, quy luật vô ngã của hiện tượng thế gian thì đó là nhận thức bằng tuệ trí, tức là cũng là tâm của bậc thánh rồi. Đối tượng có mặt, tức là đối tượng này cụ thể trước giác quan, thì có hai cái loại nhận thức. Nhận thức có lời thì là đó là nhận thức của giác quan tiếp xúc với đối tượng, nhưng mà sử dụng ý căn, ý thức và trí năng là nhận thức có lời. Còn nếu là nhận thức của tánh giác, là nhận thức qua các tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm, nó thuộc về nhận thức không lời, là giác quan tiếp xúc với đối tượng và cộng với tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Đó, không biết nhận ra được chưa? Rồi, bây giờ hãy xong cái phần này rồi, bây giờ mới đi vào tới cái ứng dụng trong cái con đường tâm linh của chúng ta. Làm sao để ứng dụng cái nhận thức vào trong cái việc tu tập của mình? Hồi sáng giờ cô giảng chủ đề nhận thức, phải không? Cô giảng chung hết cho cả 50 người ở đây, phải không? Phải không? Quý vị hiểu không? Hiểu biết rõ ràng không? Hả? Chứ sao tới đây cứ cười? Rồi thôi, không dám nói gì hết hả? Nhưng mà có phải là cô giảng cái chủ đề nhận thức cho tất cả lớp phải không? Ví dụ như bây giờ cô mời vài người lên trình bày lại về nhận thức, thì những người đó trình bày có giống nhau hay không? Tại sao kỳ vậy? Sao kỳ quá ha. Đó, cái cách thành lập nhận thức hồi sáng mình học là cái nguyên tắc, phải không? Những cái thành phần để thành lập nhận thức đó là cái nguyên tắc chung. Bây giờ mình đi vô mình phân tích chi tiết đó. Tại sao hồi xưa nè, mỗi khi Đức Phật giảng một chủ đề, cái cuối cùng của bộ kinh đó là có người đắc quả thứ nhất, người đắc quả thứ hai, người đắc quả A-la-hán. Đó, vậy là sao? Cũng như bây giờ cô giảng nhận thức chung hết vậy nè, mà giờ cô kêu lên nói cái bây giờ 10 người là 10 người nói khác nhau á. Tại sao kỳ à? Như vậy à, cái gì bên trong mà nó làm cho giống như từ cái input nó ra cái output nó khác nhau à? Tại sao kỳ à? Bây giờ cô ghi lại những cái thành phần nha. Nha, những cái thành phần để thành lập nhận thức đó tại sao mà khác nhau nha. Là ban đầu là có cái sự hiểu biết qua học hỏi nè, rồi có cái sự thực tập nè, mà mình sáng giờ thì chưa thực tập, rồi mình cất giữ vô ký ức, rồi bây giờ trình bày lại. Đó, ví dụ nè, cô giảng một chủ đề thôi, bây giờ cô kêu trình bày ra lại khác nhau. Như vậy là sao đây? Ai giải thích rõ ràng coi. À, mấy cô đây nói là hiểu biết khác nhau. Rồi sao nữa? Coi như mình chưa thực tập đi, giờ sao? Ký ức thì sao khác nhau? Nói nhiều quá. Ừ. Đó, cổ nói là hãy ai hợp với cái gì nhớ có cái đó thôi à. Kỳ quá ha. Tại sao kỳ vậy? Rồi trình bày lại nè. Ờ. Mà nguyên cái này á là cái gì? Là cái vấn đề này là của cái bộ não của mình đó. Não bộ nè. Não bộ của mình nè. Nghe, vô não bộ. Rồi tới khi trình bày ra, tức là nói, cái con đường này là thuộc về nhiệm vụ của não bộ, mà người nào cũng có đầy đủ các phần nữa mà, tại sao nó lại khác? Người nào cũng có ký ức, cũng có, vô cũng nghe cũng hiểu, cũng có cái miệng để nói ra nữa mà, sao khác hết vậy? Cái từ đó đúng rồi, thì cái thuật ngữ gọi là căn cơ. Căn cơ là cái khả năng tiếp thu, lãnh hội, hiểu biết, và cái khả năng cất giữ, gạn lọc lại, sắp xếp cho cái thứ tự, hay là phân tích, hay là gạn lọc gì đó, để mà cất giữ vào ký ức. Mà mỗi người cái ký ức nó khác nhau nữa, có người ký ức nó chết nhiều rồi, có người ký ức nó còn đầy đủ, phải không? Đó, rồi khi mà mình sắp xếp lại hết để mình cất giữ rồi mình ghi nhớ rồi mình trình bày lại, cái khả năng trình bày của mỗi người nó cũng khác nhau hết. Thành thử, đó là cái công việc của não bộ đó, nó khác nhau. Cho nên cùng cho vào một thứ mà đi ra cái sản phẩm thì khác nhau, cái nhận thức khác nhau. Rồi, ai còn cho cô biết có cái lý do gì mà khác nhau nữa hay không? Hồi nãy cô này nói là nói tại mình có cái mình thích thì mình nhớ, cái mình không thích mình không nhớ, cái đó là cái gì vậy? Cái chủ quan. Cái gì nữa?
Cái thói quen.
Cái gì nữa? Cái lậu hoặc. Ví dụ mình thích hát, mình nghe người ta hát hay quá, mình nhớ cái đó nhiều hơn. Nhiều hơn là mình nói cái từ không nói. Phải không? Tại sao mình tập có hai chữ không nói mà tập hoài mà nó không cất giữ trong ký ức? Đó, tại sao kỳ vậy, phải không? Tại vì nó không có hợp với cái tập khí lậu hoặc của mình. Phải không? Cái việc mà cất giữ trong ký ức này, mình khó mà chủ động lắm. Cái gì nó hợp với cái sở thích của mình thì mình mới giữ, phải không? Cái gì nó không hợp, mình không có giữ, phải không? Mà nhiều khi có cái mình không muốn cất giữ mà nó cứ cất giữ, phải không? Thí dụ mình đi mà mình thấy cái cảnh xe đụng đâu ngoài đường đó, ghê gớm, mình đâu muốn nhớ, mà nó cất giữ vô ký ức mình hoài, phải không? Phải không? Đó, nó tự động, nó thuộc về ký ức xúc cảm rồi. Hoặc là thí dụ như mình đi chơi đâu đó, cái mình thấy ai cười với mình cái đó, về mình nhớ hoài, phải không? Nhiều khi 10 năm sau mình cũng còn nhớ người ta cười mình như thế nào nữa. Mình cất giữ là tại vì nó hợp với cái tập khí lậu hoặc của mình, phải không? Còn hai cái từ không nói, cất hoài nó không vô. Đó, như vậy trong cái đường đi của nó có lậu hoặc tập khí ở trong đó đó, phải không? Đó, thành thử ra nó gạn lọc hay là nó sắp xếp thứ tự gì đó, nó là những cái mà tự cái não bộ mình nó chủ động, mình khó mà kiểm soát được lắm. Cho nên khi mà ra tới cái nhận thức, nó thay đổi đi hết à. Nó không có đúng là khách quan của cái điều mà người ta muốn truyền trao cho mình. Cho nên nó mới có nhiều loại nhận thức. Đó, tâm thế gian thì khác, tâm bậc thánh với lại cái tâm Phật khác. Trong tâm Phật thì trên cái đường đi này không có lậu hoặc tập khí. Tâm bậc thánh cũng không có lậu hoặc tập khí. Thì khi mà nó ra đây, cái nhận thức đúng á, thì gọi là chánh kiến, hay là chánh trí, hay là chân trí. Kiến là cái quan điểm, cái nhìn đó, là cái nhận thức á. Còn nếu như ở đây mà nó có lậu hoặc, có trên cái đường đi của nó, bên dưới này nó có lậu hoặc, thì nó đâu có phải ra chánh kiến chánh trí, mà nó ra gì? Nó ra là tà kiến hay là tà trí, mà mình gọi là tâm phàm phu đó, hiểu chưa? Thì cái lậu hoặc này nó xen kẽ vô tất cả cái tiến trình này, lúc nào nó cũng có thể xen kẽ vô hết. Ví dụ như cô giảng hồi sáng bài nhận thức, cái người mà thích thơ đó, cái ghi lại 4 câu của Hương Hải thiền sư: khi bóng chim nhạn bay qua sông này kia, rồi hình bóng chìm dưới dòng nước lạnh đó, thích cái đó là cái biên thiệt là kỹ rõ ràng, thì đó là có mới cái mới lậu hoặc tập khí rồi, nó làm chủ rồi, phải không? Phải không? Đó, rồi tới hồi mà thực tập thì về nhà nhớ 4 câu đó thôi, không có nhớ cái gì khác nữa hết. Còn người nào thích ma thì nhớ ma thôi. Cái chỗ mà đối tượng siêu hình đó thích mấy cái cảnh đó thôi, thích tưởng tượng, thích sống ở trong tưởng tượng bằng những cái cảnh đó, thì đó là do nơi lậu hoặc tập khí. Hoặc là trong cái ký ức của mình nè, có hai loại ký ức đó, ký ức xúc cảm và ký ức dài hạn. Thì mình hãy cái gì nó hợp với cái xúc cảm mình thì mình ghi nhớ, nó không hợp thì mình không nhớ. Còn mình thực hành hoài mình mới ghi vô được ký ức dài hạn. Còn nếu không chỉ ghi vô cái ký ức ngắn hạn hoặc là ký ức vận hành thôi. Ký ức của mình là có ba loại nè, là ký ức vận hành, ký ức dài hạn, ký ức xúc cảm. Ký ức xúc cảm nó nằm ở bên trong hệ thống viền mạch não, nó có cái tên là amygdala. Nó ghi những cái xúc cảm tàn bạo, những cái gì ẩn ức, uất cảm, ghen tơn, tức giận, hận thù, nó ghi trong đây, ký ức xúc cảm. Thành ra khi mà nó gặp đối tượng rồi nó bùng lên, thì nó làm ra những cái hành động tàn bạo là cái ký ức này. Mà khi mình thực hành đến tâm bậc thánh hay là tâm Phật rồi thì là mình cô lập cái ký ức xúc cảm không thể khởi lên. Còn ở trong tâm thế gian khi nó gặp đối tượng nó sẽ bùng lên. Ký ức dài hạn là hippocampus, nó nằm ở trong hệ thống viền não. Còn cái ký ức vận hành thì nó nằm ở vùng tiền trán ở đây. Ví dụ như hồi sáng mình đi trời âm u cái nó ghi vô trong cái ký ức này nè. Thì khi mình ngồi thiền nó cũng thường hay bung lên lắm, nhưng mà rồi mình sẽ quên. Ví dụ như bây giờ mình thực hành không nói, mình thực hành ít ít, nó chỉ ghi đây thôi. Rồi cái một thời gian sau mình đi chơi 1-2-3 tháng cái mình quên, rồi nó chưa có đi vào ký ức dài hạn. Mình phải thực tập đều đặn, nó mới cất giữ vô trong ký ức dài hạn. Nó đậm nét. Ví dụ như mình có một chút định, cái mình cất giữ chút xíu vậy, cái mình làm một lần nữa thì nó đậm nét hơn. Mình làm một nữa, mình làm riết thì nó đậm nét, riết thì nó trở vô là ký ức dài hạn. Đó, ví dụ như vậy đó. Thì khi nó đi vào ký ức dài hạn rồi thì khó mà quên lắm. 5-10 năm sau vẫn còn nhớ. Thì mỗi người có ba loại ký ức này. Mình có thể ghi những cái điều kinh nghiệm, học hỏi, hiểu biết của mình vào trong hai cái loại ký ức vận hành hay dài hạn. Còn ký ức xúc cảm là về cái tâm thế gian. Ngoài ra khi mình thực hành thiền định, nó cũng ghi trên khắp tế bào não, là ở trên cái màng của tế bào não, nó cũng ghi dấu ở trên đó nữa. Và khi mình thực hành tới cái chỗ đối tượng siêu vượt, thì nó ghi vô vào trong cái vùng của tánh nhận thức biết, hay là cái vùng precuneus, tức là nó vẫn ghi rất là nhiều những cái ký ức trên cái màn của tất cả tế bào não. Như vậy quý vị có thể nhìn ra được cái nhận thức nó mang nhiều màu sắc khác nhau là do cái tiến trình thành lập của nó có lậu hoặc hay tập khí nhiều hay ít. Phải không? Phải không? Còn khi mà mình hiểu biết một cách khách quan, mình thực tập đúng như điều hiểu biết, cất giữ rõ ràng đúng như cái điều mình kinh nghiệm, và mình trình bày lại một cách khách quan, thì đó là nguồn gốc của chánh kiến hay chánh trí, hay là chân trí, tức là không có cái chủ quan của lậu hoặc, tập khí, kiết sử, tùy miên. Như vậy cô hỏi là, cái vùng tiền trán có thể thành lập được chánh kiến hay không? Được không? Được, với điều kiện trí năng tỉnh ngộ, với gì nữa? Không có lậu hoặc tập khí trong cái tiến trình thành lập nhận thức có lời. Đây là nhận thức có lời nha. Rồi hiểu rồi ha. Ai cho ví dụ cụ thể, mình dùng nhận thức có lời mà vẫn thành lập được chánh kiến hay chánh trí?
Mình học về pháp của Phật, mình theo đó mình thực hành, mình có chánh kiến.
Đúng rồi, mình học pháp của Phật, ví dụ như mình học vô thường vô ngã đi, rồi mình hiểu, mình thực hành và mình trình bày ra, tức là cũng vẫn còn dùng cái phần này, mình biết pháp Phật đúng, mình suy nghĩ để mình suy gẫm thêm ra nhiều nữa, mình dùng trí năng tỉnh ngộ thì mình vẫn có chánh kiến hay chánh trí. Đúng rồi. Rồi ai cho ví dụ nữa? Ví dụ như bây giờ mình học về computer, có thể có chánh kiến không? Có không? Làm sao có? Là một khoa học, tức là khách quan, phải không? Khách quan. Mình học, mình hiểu đúng, mình thực tập đúng, mình ghi nhớ đúng, và mình làm lại rất là đúng, có kết quả tốt, thì đó vẫn là nguồn gốc của chánh trí, chánh kiến. Mặc dầu cái nội dung nó là thuộc về thế gian, nhưng mà trong cái tiến trình thành lập cái trí hiểu biết đó, không có lậu hoặc tập khí gian vô, phải không? Còn nếu mình lên computer mà mình cứ mở ra mình coi hình ảnh cái gì tùm lum đó, phim này phim nọ, ca hát này kia, tủ thứ trên đó, thì có lậu hoặc không? Thì có, thì cái đó không phải, đó là trí thế gian, phải không?
Dạ cô, nếu mà mình trình bày lại như thật, giống như người ta nói là, giống như cô này thì con lại học lại cô này, không phải là chánh kiến không?
Đất chết đó con ơi, cô nói cô này không thích cô kia, cái mình nghe như thiệt vậy, cái mình cũng nói lại cô này không thích cô kia, nó không được, là tại vì sao? Khi mình nói ra vậy là gây chia rẽ giữa hai người nữa, thì cái, ừ đúng rồi, không phải. Không phải là tại vì điều đó vô ích, cần gì phải nói ra người này không thích người kia.
Lỡ người ta lại hỏi con ta, con nói gì nó phải là gì.
Lỡ người ta hỏi con, Đức Phật có dạy khi mà con quy y chưa? Quy y rồi, con có năm giới, giới vọng ngữ đó, cái đó gọi là tiểu vọng ngữ đó. Đem chuyện đầu này nói cho đầu kia là không được. Đức Phật dạy, hãy cái điều gì không nên nói thì không nói, thà im đi. Còn hơn, thì cái sự im lặng đó là im lặng của Bậc Thánh, chứ đâu ai bắt con phải nói. Hiểu tới đây chưa? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi vô cái phần ứng dụng nè. Muốn khai mở cái trí tuệ của chính mình á, thì mình phải đi vào định. Mình có hai con đường, là con đường định với con đường huệ. Đây là ba tánh, đây là bốn tánh. Từ trong một trong bốn tánh này trí tuệ mới bật ra. Ví dụ như trên Bát Nhã mình có cái chủ đề chân như. Mình chưa học tới, nhưng mà cô chỉ ví dụ một cái chủ đề thôi. Đây là chủ đề, tức là đối tượng, là một cái gì ở bên ngoài mình. Còn đây là ta, còn đây là đối tượng. Khi nói mình thể nhập chân như, có nghĩa là cái chủ đề này và ta là một, chứ nếu không thì là hai rồi. Ở đây là đối tượng, object, đây là subject. Hai cái ta và đối tượng phải nhập chung làm một thì mới kêu là thể nhập. Được chưa? Cái đó là cái định nghĩa đó. Thể nhập là gì? Thể nhập là ta và đối tượng phải là một, gọi là thể nhập. Thì cái chủ đề là một cái bên ngoài mình, nó phải thể nhập vào mình, vào tâm của mình thì nó mới là một. Thì thể nhập vào đâu? Thể nhập vào chỗ này là cái tánh nhận thức nè, nó phải vào đây. Như vậy thể nhập chân như có nghĩa là làm sao cho chân như nội tại ở trong nhận thức không lời. Nội tại, nội tại có nghĩa là nó có sẵn ở bên trong, làm cho chân như nội tại trong nhận thức không lời, thì đó là mình thể nhập chân như. Cái định nghĩa rất là đơn giản, rõ ràng như vậy. Bây giờ làm sao để đem chân như vào trong nhận thức, có nghĩa là làm sao để mình nhận thức chân như. Vậy đó, hiểu chưa? Thì bây giờ có cái con đường đi. Ví dụ như khi quý vị từ nhà đi tới đây, lần đầu tiên chưa biết cái chỗ này, thì làm sao để quý vị đi tới đây? Hả? Phải có cái bản đồ. Mà biết cái chỗ này là cái gì không? Có phải biết chỗ này không? Có cần phải biết chỗ này là cái gì không? Phải biết chỗ này nó tên là gì, địa chỉ nó ở đâu, nó số mấy, đường nào, phải không? Rồi nếu mà mình không biết đường thì mình phải xem bản đồ, hoặc là mình lấy bản đồ từ trên internet, phải không? Rồi mình đi. Đi lần đầu tiên đi đúng đường liền hay có đi lộn, đi lạc? Có thể đi lạc, phải không? Mà bây giờ mình đi nay là tới 3-4 ngày rồi, còn đi lạc nữa không? Hết rồi. Cũng còn hả?
Con đã chết rồi.
Rồi thí dụ như bây giờ cô nói một câu nào lên đây, nói rõ con đừng đi tới đây, nói được không? Được không? Đó là quý vị có nhận thức rồi. Nhận thức về con đừng đi, phải không? Con đừng đi từ nhà mình thôi tới đây, đó là nhận thức rồi. Còn nếu mình lên mình nói lại không được là mình chưa có nhận thức, phải không? Còn nếu mình đi mà đi lạc hoài là sao? Là mình không biết rõ cái chỗ này là chỗ nào. Rồi cái đường đi, trên đường đi mình cũng không biết rõ nữa. Thành ra là mình không có thành lập được nhận thức. Thì đó là cái bản đồ chỉ đường. Mà quý vị trên xe có cái máy chỉ đường không? Có không? Mà cái máy đó có chỉ đúng 100% không? Có khi nào nó chỉ đi lạc không? Chỉ đi sai không? Nó có chỉ đi vòng vòng không? Cái máy đó nó chỉ, có khi nó cũng chỉ sai phải không? Còn bây giờ quý vị đã từng lái xe từ nhà tới đây 3-4 ngày rồi á, thì hết đi lạc, phải không? Không đi lạc. Như vậy nè, cái bản đồ mình lấy trên internet xuống là đường nào quẹo phải quẹo trái nè, có khi mình đi mình còn sai, tại vì mình chưa có đi nhiều lần. Còn cái máy chỉ đường kia nó cũng hay lắm, nó cũng chỉ đường trúng, nhưng mà có khi nó cũng chỉ mấy cái đường lạ đi không được, hoặc là đường nào nhỏ quá không có tên thì nó không có chỉ. Còn khi mà mình đã đi nhiều lần đi tới đây rồi là mình đi một đường tới thôi, mình đi đường ngắn nữa mà mình không bao giờ lạc là tại vì mình đã thực tập đi hoài rồi, đi hoài tới đây rồi thì không bao giờ lạc. Như vậy quý vị thấy cái bản đồ cuối cùng đó nó phải hay hơn mấy cái bản đồ kia không? Thì đó là bản đồ nhận thức. Nó vô nhận thức của mình rồi thì mình không bao giờ đi sai hết á, đi lạc. Còn những cái bản đồ kia nó vẽ vậy, có khi nó đưa mình đi lạc, hoặc là mình đi vòng vòng. Trên con đường tâm linh cũng vậy, phải có cái bản đồ. Giờ đây là bản đồ nhận thức. Để mà mình thể nhập một cái chủ đề siêu vượt, phải có cái bản đồ. Và mình sẽ cất nó vô trong ký ức của mình rồi, để nó trở thành nhận thức của chính mình, thì gọi là bản đồ nhận thức. Cũng giống như mình sống trong cuộc đời thường, mình muốn đi tới nơi nào, mình phải biết nơi đó là cái gì. Thì đây giả dụ như mình muốn kinh nghiệm hay là thể nhập chân như, mình phải biết chân như là cái gì, phải không? Mình không biết rồi làm sao mình thực hành? Thì trước nhất nó đòi hỏi mình phải có cái nhận thức ngữ nghĩa về cái đề tài của mình. Nhận thức ngữ nghĩa có nghĩa là hiểu rõ ý nghĩa của cái đề tài đó là cái gì. Mà mình có nhiều cái loại ngữ nghĩa hay là ý nghĩa hay là định nghĩa lắm. Ví dụ mình đọc trong kinh sách rất là nhiều, có những ý nghĩa gọi là hàng lâm hay là bát học, văn chương bóng bãi, nhưng mà mình rất khó để thực hành. Một cái loại ngữ nghĩa thứ hai đó là ngữ nghĩa lòng vòng, nói hoài không có hết ý đó. Đây là cái định nghĩa hàng lâm nè, đây là cái định nghĩa lòng vòng. Và thứ ba nữa là cái định nghĩa bình dân. Bình dân tức là dễ hiểu, đơn giản mà nói rõ lên cái ý nghĩa cốt lõi của cái thuật ngữ đó. Thì trong ba cái loại ngữ nghĩa này là mình chọn cái thứ ba, tức là bình dân, rõ ràng, cốt lõi. Giờ cô cho ví dụ nè. Ví dụ như nói tánh giác đi. Mình đã học rồi tánh giác phải không? Mình đọc trong sách vở giảng cái tánh giác nè, là cái biết rỗng không, cái biết trong sáng thuần tịnh, cái biết trùm khắp, tất cả mọi người ai cũng có hết. Đó là ý nghĩa hàng lâm á, trong sách vở nói đó. Mà mình không biết cách thực hành làm sao để kinh nghiệm được cái tánh giác. Hay là nói tám gió thổi không động, ví dụ vậy đi, là cái tánh giác, nhưng mà mình không biết. Còn cái định nghĩa lòng vòng, tánh giác là gì? Giác là biết, ví dụ vậy. Rồi biết như thế nào? Biết này, biết không nhị nguyên. Không nhị nguyên là gì? Là không đối đãi. Không đối đãi là không hai bên. Ví dụ vậy đó. Đó là lòng vòng, nói hoài không có ra được cái ý chính. Còn bây giờ cái nghĩa bình dân của tánh giác là cái gì? Đúng rồi, biết không lời. Có cái biết mà không có lời nói thầm kèm theo lúc đó, đó là tánh giác. Đó là cái nghĩa bình dân. Còn bây giờ cô thí dụ cái từ chân như, mặc dù mình chưa học, cô cũng cho thí dụ thôi. Chân như, trong hệ kinh Bát Nhã 600 bộ kinh, để diễn tả chân như không với quyển thôi. Chân như là thực tại tối hậu của vạn pháp, là bao trùm khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có, là vô thủy vô chung, là thường hằng, vân vân vân. Đó là những cái định nghĩa hàng lâm về chân như. Mình nghe mình cũng không hiểu gì hết. Rồi tới định nghĩa lòng vòng chân như. Chân là thật, chân như là thật như vậy. Đó là lòng vòng, cũng đâu hiểu là gì đâu, phải không? Đó. Rồi tới định nghĩa bình dân nè. Bây giờ làm sao để thực hành? Thì thầy định nghĩa như thế này. Chân như là cái không tên. Đó. Cái không tên thì sao để mình thể nhập? Mình không nói thì là vô cái không tên. Hãy mình nói là nó có tên rồi, phải không? Cho nên cái con đường đi ngắn là định nghĩa bình dân. Mình dùng hai từ bình dân là mình khiêm nhường đó, chứ đó là định nghĩa cốt lõi của cái thuật ngữ thiền. Nhận ra được nó là cái không tên, thì bây giờ mình không nói thầm hay là không nói, là mình thể nhập, sẽ nhận ra liền cái không tên. Đó là ý nghĩa bình dân đó. Nhưng mà mặc dầu mình thực hành với cái ý nghĩa bình dân, nhưng mà những cái nghĩa hàng lâm với nghĩa lòng vòng mình cũng nên biết, để sau này mình đọc kinh, đọc sách mình hiểu, phải không? Hoặc là khi mình ai mà cần mình hướng dẫn đó thì mình muốn khoe đó, thì mình nói ra cái ý nghĩa hàng lâm. Rồi người ta đi, người ta nói ảnh trầm hàng thủy hay gì gì đó, mình cũng phải hiểu chứ, phải không? Mình phải hiểu những cái mà các vị tổ trình bày văn hoa bóng bảy, mình cũng phải hiểu. Cho nên mình cũng cần phải biết cái nghĩa hàng lâm. Còn cái nghĩa bình dân là để thực hành. Và đây là mình con đường thực hành, cho nên mình sẽ nắm ý nghĩa bình dân thôi. Trong khi thực hành, những cái ý nghĩa khác này bỏ qua hết. Chứ nếu mình ghi nhớ hoài thì trong khi mình thực hành nó cứ nó bung lên hoài thì là sai. Cho nên mình chỉ nắm cái nghĩa bình dân thôi. Đó là phần nhận thức về ngữ nghĩa. Cái điều kiện thứ hai là nhận thức về thủ tục. Thủ tục là những cái cách thức mình làm, mình thực tập, cái nào trước, cái nào sau. Mình phải cất giữ trong ký ức, để khi mà mình thực hành, mình không cần khởi ra suy nghĩ, không cần phải nhớ lại, mà mình cứ làm theo, gọi là làm theo thủ tục. Ví dụ như hôm rày cô cho quý vị tập nè, đi thiền hành 3 vòng, phải không? Rồi ngồi lại tới cái gối chỗ của mình có bồ đoàn tọa cụ, rồi mình biết cách ngồi, mình biết cái lưng thẳng đứng, cái tay để làm sao, con mắt nhìn chỗ nào, mình biết hết rồi. Và khi đó mình không có khởi suy nghĩ gì hết, không cần nhớ, ủa thiền hành đi làm sao cả, đâu cần nữa phải không? Rồi khi ngồi xuống tự nhiên cái lưng thẳng đứng phải không? Đó là mình đã có nhận thức thủ tục rồi, hiểu chưa? Thì mình làm không cần suy nghĩ, mà mình làm trong vô ngôn. Vô ngôn nghĩa là trong đầu hoàn toàn yên lặng, không tầm, không tứ. Bây giờ không phải mình thực hành thiền, bây giờ mình sống ở trong cuộc đời thường nè. Ví dụ như bây giờ mình cần đi hút bụi nhà nè, mình có khởi suy nghĩ gì không? Mình biết chỗ nào có cái máy hút bụi, mình lại mình lấy rồi mình đi hút bụi, phải không? Thì đó là mình đã làm trong nhận thức thủ tục đó. Nhận thức thủ tục tức là biết cách làm trước sau, và đều làm trong vô ngôn, tức là làm theo thói quen, trước sau trong vô ngôn, nghĩa là vẫn ở trong nhận thức không lời. Cái thứ ba là nhận thức tình tiết. Sau khi mình ngồi xuống tại chỗ rồi, ngồi yên trên bồ đoàn rồi, mình bắt đầu mình khởi ý không nói, rồi sau đó mình chìm ở trong định. Thì bây giờ mình sẽ cảm nghe cái gì? Nước bọt tiết ra, thầm nhận biết, nuốt nước bọt. Cái mình nghe hơi ấm nó tỏa lần lần, thầm nhận biết rồi thôi. Rồi mình nghe nó kéo cột sống mình thẳng đứng, mình cũng chỉ thầm nhận biết, mình không có sợ, không có lo gì hết, phải không? Rồi tới tự nhiên mình thấy cái mí mắt mình nó nặng nặng thì mình khép lại, thì mình cảm thấy thoải mái, vân vân. Thì đó là nhận thức tình tiết. Những cái gì chút nó xảy ra, mình biết cách phản ứng mà không cần khởi lên suy nghĩ, thì mình vẫn ở trong định, tức là hoàn toàn không có khởi niệm. Rồi cái cuối cùng là nhận thức gợi lên. Thì trong khi mình ở trong định, thỉnh thoảng mình gợi lên cái chủ đề của mình. Thí dụ như chủ đề của mình là không nói. Nếu như mình thấy nó sắp khởi niệm thì mình phải gợi lên cái chủ đề trước khi khởi niệm. Không nói, đó là nhận thức gợi lên. Nhưng mà ở trong cái bản đồ nhận thức này nó phải không lời. Còn mình còn có lời. Vào những cái định, tầng định cao hơn một chút thì mình sử dụng hoàn toàn là nhận thức không lời. Mình gợi lên cái chủ đề. Gợi lên chủ đề để làm gì? Thứ nhất, để mình không hôn trầm ngủ gục. Thứ hai, để mình biết rằng mình đang ở trong cái định với chủ đề đó, phải không? Thứ ba, khi mình gợi lên chủ đề thì nó kích thích vào trong cái vùng tánh giác, thì tiềm năng giác ngộ bật ra, thì để mình tránh si định. Si định là có định mà không có trí tuệ. Thành thử cái nhận thức gợi lên này quan trọng lắm. Nếu mình không có chủ đề, mình lại lan man một hồi, cái mình không biết mình làm gì ở đâu, thì đó là không tốt, không đúng. Đây là bốn cái yếu tố nằm trong bản đồ nhận thức để cho mình thực hành những cái chủ đề bát nhã. Bây giờ mình coi lại cái con đường hồi nãy cô vẽ đơn giản nè. Mình muốn cho cái chủ đề này nó mình thể nhập thì mình phải hiểu nó là cái gì, đó là nhận thức ngữ nghĩa. Mình thực hành hoài để có cái nhận thức thủ tục. Cái con đường đi này là con đường của nhận thức thủ tục và nhận thức tình tiết, tức là phải thực hành đều đặn mỗi ngày để cất giữ nó vô nhận thức thủ tục và nhận thức tình tiết. Rồi khi mình ở trong này rồi thì mình thỉnh thoảng mình gợi lên chủ đề thì trí tuệ bật ra. Đó là áp dụng bản đồ nhận thức cho con đường đi này. Như vậy cả bốn cái tiến trình này đều là hoàn toàn không lời. Đó là cách thể nhập chủ đề siêu vượt, phải bằng nhận thức không lời, không còn con đường nào khác. Cho nên mới nói là nhận thức là cái chìa khóa duy nhất để mà mở cánh cửa trí tuệ tâm linh đó. Mà thật sự hồi sáng cô cũng đã cho những cái ví dụ trong cái đời sống bình thường của mình cũng phải sử dụng nhận thức. Cho nên trong cái đời sống bình thường hay là trên cái cuộc sống tâm linh đều phải sử dụng nhận thức. Mà nếu nhận thức đúng thì mình mới thành công ở trong đời cũng như thành công trên con đường tâm linh. Trong đời nhận thức đúng là gì? Là nhận thức mà không có lậu hoặc, tập khí, kiết sử, tùy miên, thì mới là nhận thức khách quan, thì mới đúng, mới thành công. Còn trên con đường tâm linh phải sử dụng nhận thức không lời. Thì khi nhận thức không lời thì dĩ nhiên là hoàn toàn không có lậu hoặc, kiết sử, tùy miên khởi lên trong đó. Mà ngoài ra nó lại còn bật lên trí tuệ bát nhã. Cho nên tóm lại, thầy nói rằng nhận thức là chìa khóa vạn năng. Chìa khóa vạn năng tức là mở tất cả những cánh cửa thành công ở trong đời và mở tất cả những cánh cửa của định và huệ ở trong thiền Phật giáo. Thì trong thiền Phật giáo muốn tới đây không phải chỉ có một ngõ là ngõ Chung Như, mà có nhiều ngõ lắm. Về đây là một chủ đề thuộc về huệ, thiền huệ. Còn hai chủ đề nữa là không và huyễn. Thì khi muốn thể nhập không hay thể nhập huyễn, cũng phải cho không hay huyễn nội tại ở trong nhận thức không lời. Và cái con đường đi cũng phải thiết lập bản đồ nhận thức. Đó là về thiền huệ. Còn về thiền định, Đức Phật đặt ra ba cửa, gọi là ba cửa giải thoát. Cửa thứ nhất là không định, cửa thứ hai là vô tướng định, cửa thứ ba là vô nguyện định. Đó, Phật dạy ba cửa giải thoát. Không định tức là thể nhập không, cũng ở đây. Vô tướng định, ngang bằng với chân như định, cũng là thể nhập ở đây. Vô nguyện định, không khởi ra ý mong cầu gì hết, thì cũng phải vô đây. Cho nên nói là bao nhiêu định ở trong Phật giáo đều phải sử dụng bản đồ nhận thức. Nội tại bây giờ nó ở ngoài, khi nó ở trong nhận thức của mình rồi thì gọi là nội tại. Mỗi lần mình muốn vô thể nhập định, mình chỉ cần khởi ra một cái là nó có mặt liền, gọi là nội tại. Có nghĩa là nó có sẵn ở trong người mình đó. Cô giảng thêm về hai chữ nội tại nè. Ví dụ như bây giờ cô nói mẹ của mình, cô nói mẹ của mình, cô nghĩ là được mẹ mình như thế nào chưa? Ba má mình đó, hả? Biết không? Hoặc là con mình, biết không? À, đó là nó đã nội tại trong tâm mình rồi. Nhưng mà ba má hay con nó nội tại mà không phải là nó nội tại trong nhận thức không lời ạ. Tại vì khi mình nhắc tới ba má hay con cái mình có thương, có nhớ, có ghét hay gì đó, thì cái đó là nó có tình cảm, xúc cảm rồi. Chứ không phải là nó nằm ở trong cái tâm của tâm như nha. Nó không phải trong tâm như ạ. Nó nằm ở trong nhận thức của suy nghĩ, ý căn á, gợi lại từ quá khứ lên, mà bên dưới có lậu hoặc, hiểu chưa? Đó, cô tạm chấm dứt chủ đề nhận thức rồi đó, ai có thắc mắc gì hỏi đi. Vô tướng định nó ngang bằng với chân như định, tại vì chân như không có cái gì hết trong đó, gọi là vô tướng, vô nguyện, nó cũng vô ngay nhận thức không lời đó. Vô nguyện là không có lòng mong cầu nè, nguyện ước gì hết, không có khởi niệm mong cầu, tức là không tầm không tứ đó. Nhưng mà điều nó sâu sắc hơn, nó cũng phải vô ngay cái chỗ tánh nhận thức không lời đó. Không định là thể nhập không, nó ở trong này là kêu định thôi, nó đông đây kêu định mà trong mấy cái này cũng kêu định đó. Nó vô đây là cái không nội tại ở trong nhận thức không lời thì gọi là không định. Rồi ai có thắc mắc gì nữa?
Con cái lệnh cái lần ngoài cái thể nhập chân như mình có thể áp dụng không niệm vô tướng định hay vô niệm
định? Đúng rồi. Nhưng mà lên lớp Bát Nhã Hai mình học một chủ đề thôi và thực hành một chủ đề thôi. Thì khi mình kinh nghiệm này rồi mình cũng hiểu cái này là thế nào rồi. Tại vì nó ở chỗ đó. Ai thắc mắc gì không? Hiểu hết rồi phải không? Hiểu hết chưa?
Cô nãy con hơi thắc mắc chỗ nãy cô nói là chân như là huyễn với không là ba cái
là huệ. Đây nè, đây là ba chủ đề thuộc về định nha. Còn đây là huệ nè.
Còn huyễn với không gì? Không huệ.
Là ba chủ đề này thuộc về huệ.
Cô cái nhận thức gợi lên mình phải sử dụng cái
không gợi lên mà hoàn toàn trong không lời, mình chưa thực hành tới. Nhưng mà cô chỉ giới thiệu cái về cái nhận thức thôi, mình chưa thực hành nổi. Mình chỉ vẫn còn gợi lên mà có lời, không nói đó, gợi lên có lời. Bây giờ hiểu hết chưa? Cô sẽ truy lại. Hiểu hết chưa? Hiểu hết chưa? Thì ai không hiểu chỗ nào là mờ hỏi lại đi. Mà khi hiểu hết rồi thì cô sẽ hỏi lại. Để coi quý vị tiến trình thành lập nhận thức về cái chủ đề nhận thức nó như thế nào. Hỏi đi nha, cho hỏi đó. Nói ra không được, có nghĩa là có vấn đề ở trên cái mấy cái phần ở trên rồi, hoặc là hiểu lờ mờ, hoặc là ký ức chết hết rồi, không có ghi nhớ, cho nên trình bày ra không được. Bây giờ được chưa? Còn cái gì muốn nói nữa hay không? Hả? Cho cô mượn cái danh sách đi. Cô hỏi thử thôi mà, thử coi mình thu thập được bao nhiêu. Bây giờ trước nhất ai thử định nghĩa nhận thức nha. Lâm Sơn. Rồi, ông định nghĩa thử coi nhận thức ông hiểu là gì? Phải sự hiểu biết mà về một vấn đề gì nữa. Rồi, cảm ơn ông. Vậy là được rồi. Cách thành lập nhận thức nha. Du Lan. Cô, cách thành lập nhận thức phải có những cái thành phần nào? Trước hết mình phải có cái gì? Hả? Nói lớn lên. Học hỏi. Hiểu biết. Rồi sao nữa? Thực tập. Nói nhỏ quá. Ừ, đúng rồi, vậy là đúng rồi đó. Học hỏi, hiểu biết, rồi phải thực tập nhiều lần, rồi rút kinh nghiệm, rồi mình phải trình bày lại được, nói lại được, đúng rồi. Đâu có gì khó phải không? Thế hiểu là biết nói à. Bây giờ cô sẽ hỏi về các loại nhận thức. Cái tâm của Phàm Phu nha. Nguyễn Bảo Khanh. À cô, tâm Phàm Phu có mấy loại nhận thức? Như gì nữa? Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, các loại nhận thức đó là của tâm Phàm Phu đó. Bây giờ cô hỏi nha, nhận thức bản năng có suy nghĩ không?
Không.
Không suy nghĩ. Như vậy nó thuộc về nhận thức của tánh giác, phải không? Phải không? À, của thế gian. Tại vì sao mà nó là nhận thức của thế gian? Tại vì sao? Tại vì không có trí tuệ. Tại sao nữa? Có lậu hoặc ở bên dưới. Đúng rồi, nó chỉ thỏa mãn giác quan thôi. Bây giờ cô hỏi về tâm của Bậc Thánh nha, Nguyễn Kim Chi. Tâm Bậc Thánh có mấy loại nhận thức? Đúng rồi. Sao nói cô khó khăn quá vậy? Nguyễn Minh Nguyệt. Còn nhận thức của tâm Phật là gì? Đúng rồi. Bây giờ cô hỏi tiếp nha. Cô hỏi tiếp là nhận thức ngoài giác quan nghĩa là sao? Mình không sử dụng giác quan, nhưng mà rồi làm sao để mình thực hành? Cô hỏi nè, Nguyễn Tường Vân. Đúng rồi, nhận thức ngoài giác quan có nghĩa là lúc bước đầu mình vẫn sử dụng giác quan để thực hành. Nhưng mà khi nó trở thành là nhận thức của mình rồi, thì bây giờ lúc mình gợi lên thì mình không sử dụng giác quan nữa. Ví dụ như Đức Phật đó, trong tầng định thứ nhất, thứ hai còn sử dụng hơi thở. Hơi thở là dùng mũi phải không? Dùng giác quan. Nhưng mà vô tới tầng định thứ ba và thứ tư thì nó đã đi vào trong cái chỗ nhận thức không lời rồi. Thì bây giờ là trong hai tuần lễ cuối là ngày đã nhắm mắt, ngồi im rồi và buông cái hơi thở, tức là không có sử dụng mũi nữa. Thì bây giờ ngài đã bước vào cái nhận thức ngoài giác quan. Thì trong cái đêm cuối tuần lễ thứ tư là nó kiến giải ra đó, hoàn toàn ở trong cái nội tâm của ngài mà thôi, chứ không có giác quan nữa. Thì lúc đó gọi là nhận thức ngoài giác quan, hoặc là phản xạ thụ động đó. Bây giờ cô hỏi quý vị nè, tại sao mình phải cần bản đồ nhận thức? Cô hỏi nè Phạm Đình Mai.
Phải cần bản đồ nhận thức vì có một bản đồ đó ta mới đi đúng đường tập tâm được.
Thì cái đó là ông Mai trả lời trong cái trường hợp của thế gian. Bây giờ trên cái con đường thực hành thiền nè, tại sao cần bản đồ nhận thức? À, sao nữa? Đúng rồi, là mình cần đi vào cái chỗ không lời, tức là nhận thức không lời, cho nên tất cả mình phải bỏ nó vô nhận thức hết. Cô hỏi tiếp, Phan Diane. Diane hay là Diane? Diane. Làm sao để thể nhập một cái chủ đề siêu vượt? Làm sao thể nhập một chủ đề siêu vượt? Cũng được mà chưa rõ lắm. Ai trả lời rõ hơn coi nè. Làm sao thể nhập một chủ đề siêu vượt? Đúng rồi, tức là mình phải có nhận thức không lời về chủ đề đó. Nhưng mà nói cách khác là nói sao? Là nói sao? Mình là sao là mình có nhận thức không lời về chủ đề đó? Có nghĩa là gì? Là chủ đề đó sao? Chủ đề đó và ta là một. Là sao nữa? Hả? Thể nhập chủ đề. Rồi sao nữa? Siêu vượt transcendental đó. Là nó siêu vượt khỏi cái nhìn của thế gian, nhưng mà nó là một cái thực tại có thật, và chỉ có nhận thức không lời mới nhận ra được. Thì cái đó gọi là siêu vượt, chứ không phải siêu hình. Siêu hình là hoàn toàn không có trên thế gian, thì gọi là siêu hình. Còn siêu vượt là giác quan của con người không có nắm bắt được nó, nhưng bằng nhận thức không lời thì mới nhận ra được nó. Thành thử nó có, nhưng mà cái tâm thế gian không nhận ra được, mà phải nhận ra bằng nhận thức không lời. Làm sao thể nhập một chủ đề siêu vượt? Con nói đi.
Bằng
nhận thức không lời. Rồi nói cách khác đi. Thể nhập một chủ đề siêu vượt nghĩa là sao? Hả? Thể nhập một chủ đề. Hồi nãy quý vị nói đó, ta và chủ đề là một đó. Nhưng mà làm sao để cho ta và chủ đề là một? Phải nói nó ở trong cái nhận thức không lời. Còn nói cái tánh giác thì người ta có thể hiểu là tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm. Thể nhập một chủ đề siêu vượt là làm cho cái chủ đề đó nó nội tại ở trong nhận thức không lời. Đó gọi là thể nhập. Hiểu chưa? Thể nhập một chủ đề siêu vượt tức là làm cho chủ đề siêu vượt đó nội tại trong nhận thức không lời. Mà làm sao để cho nó nội tại trong nhận thức không lời của mình? Bây giờ khai triển ra đi. Làm sao? How to do đó. Họ bồi bản hết rồi, hèn chi trả lời lặng quạng. Làm sao? Đúng rồi, có bốn yếu tố. Đúng rồi, đó. Thì cứ kể ra bốn cái yếu tố đó. Trước nhất mình phải hiểu rõ chủ đề đó, ý nghĩa cốt lõi là cái gì. Giống như nó là cái nơi mà mình phải đến, mình phải biết rõ. Rồi thứ hai nữa là mình phải thực tập nhiều lần để cất giữ vô ký ức thủ tục đó. Tức là biết cách thực hành như thế nào trước sau có lớp lan thứ tự. Để khi mình đi vào mình thực hành là mình không có còn khởi ra suy nghĩ nữa. Mình cũng không có lấy tập ra mà ngó mà nhìn nữa. Hiểu chưa? Mình phải biết hết trong đầu mình rồi. Rồi cái thứ ba nữa là trong khi mình thực hành thiền, có những cái tác động sinh học nào chút nó xảy ra, mình biết cách để mình không dính mắc vô đó. Hiểu không? Thí dụ có nước bọt thì mình nuốt. Hiểu không? Hoặc là vọng tưởng khởi lên thì mình phải nhắc lại cái chủ đề liền, mình gửi lên đó. Đó là cái cách để mình thực hành. Rồi như vậy là giỏi rồi. cũng được được 50-60%. Thôi mình nghĩ vậy là